Đế Bá, chương 2127, Trầm Hải Thần Vương, 1, góc truyện audio.com, mấy nhóm cốt thuyền, rốt cục bay tới một chiếc cốt thuyền rất lớn, cốt thuyền to lớn, so với cốt thuyền phía trước bay tới cũng phải lớn hơn gấp mấy lần, có thể chứa mấy trăm tu sĩ. Đến phiên người nào, chủ trì đại cục vị lão đại hiền kia thấy chiếc cốt thuyền to lớn này, lập tức nói. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây rất nhiều tu sĩ là ngươi xem ta xem ngươi, có một vị tông chủ nói rằng. Mọi người đều biết cốt thuyền càng lớn, bên trong khô lâu đã càng cường đại hơn. Cho dù đến phiên chúng ta cũng không có thực lực cướp giật chiếc cốt thuyền này. Vị tông chủ này nói là tình hình thực tế, tuy rằng trước mắt chiếc này đại cốt thuyền đối với rất nhiều người mà nói thì hết sức mê hoặc thế nhưng, phải có thực lực mới được. Chúng ta đây lên đi. Chủ trì đại cục lão đại hiền nhìn thoáng qua, liên hiệp mấy vị đại hiền khác mang theo vãn bối leo lên chiếc cốt thuyền này, một hồi đoạt tranh đại chiến ở trên chiếc thuyền cốt lại triển khai. Mấy người Lý Thất Dạ đứng ở trên boong thuyền, nhìn một hồi, cười cười, đúng bên người Liễu Như Yên nói rằng. Chuẩn bị một chút đi, chờ một lát mấy người chúng ta lên thuyền, chuyến này hung hiểm, sẽ không dẫn theo môn hạ đệ tử. Liễu Như Yên không nói nhiều, lập tức đem mệnh lệnh phân phó. Tuy rằng theo mà đến đệ tử cũng muốn khư cốt hải nhìn, bất quá, nghĩ đến chỗ này hành hung hiểm, sẽ liên lụy tông chủ bọn họ, mọi người cũng đều thôi. Lúc trở lại trong thuyền chung, Lý Thất Dạ gọi tới Hùng Thiên tí tay, nói rằng. Nếu ta đáp ứng dẫn ngươi đi cốt hải nhìn xem, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, bất quá, có thể đạt được cơ duyên hay không, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Đa tạ Lý công tử, Liễu tông chủ, Trác tông chủ dẫn đường. Nghe nói như thế, Hùng Thiên Tý hết sức kích động, lạy bái, lập tức chuẩn bị đến. Lý Thất Dạ sau khi ngồi xuống, nhìn một chút thần thái bình tĩnh tự nhiên thuần dương tử, vừa cười vừa nói. Ngươi đi cốt hải, có mong cầu gì vậy? Ta đảo muốn đi theo như đồn đãi hạch tâm dài đất nhìn. Thuần Dương Tử vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói rằng. Ngươi thật sự là rất cường đại, cũng rất giỏi, bất quá, hạch tâm giải đất quên đi, nếu như ngươi có không hay xảy ra, dĩ tư chất của ngươi, đối với thiên linh giới, đối với các ngươi mị linh, đối với cổ thuần tứ mạch mà nói, chính là một tổn thất lớn. Lý Thất Dạ rất ít như vậy khoa hơn người, hắn như vậy khen Thuần Dương Tử, cái này cũng đích xác có thể nói rõ Thuần Dương Tử cường đại. Vậy sau này đợi ta càng cường đại rồi lại nói đi. Nghe được nói như vậy, Thuần Dương Tử cũng là thập phần hào hiệp cười, cũng không miễn cưỡng. Cốt hải vẫn có cái khác rất thú vị địa phương đi một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chờ đi lúc ngươi tựu sẽ phát hiện chuyến này sẽ không một chuyến tay không. Vậy làm phiền Lý huynh dẫn đường cho chúng ta rồi. Thuần Dương Tử ôm quyền vừa cười vừa nói. Ngay khi Lý Thất Dạ cùng với Thuần Dương Tử nói chuyện phiếm, bên ngoài vang lên một trận gây rối, một người từ trên trời giáng xuống, lập tức đưa tới đông đảo người chú mục. Đây là một thanh niên, người thanh niên này thân mặc long bào, đầu đội mão vua, long hành hổ bộ, hắn giống như là một vị đế vương dò xét bát phương. Người thanh niên này quanh thân là từng đạo thần vương chi. Góc truyện audio.com, hoàn mở ra trong mỗi một đạo thần vương chi hoàn chìm nổi một cái thần trích toàn thân hắn có trăm nghìn vạn đạo thần vương chi hoàn, giống như là có trăm nghìn vị thần chỉ vì hắn hộ đạo, có trăm nghìn vạn chúng thần vì hắn cầu bái. Khi toàn bộ thần vương chi hoàn giao nhau đan xen, hiện lên một thân ảnh vô cùng to lớn, cái thân ảnh này giống như tụ tập ngàn vạn sinh linh, con dân tín ngưỡng, ở trong thân ảnh này chìm nổi vô cùng vô tận huyết khí. Một thân ảnh có vô cùng vô tận huyết khí như vậy, lúc này thoạt nhìn không hề như là một cái bóng, mà là một vị thần sinh động chân thật tựa hồ, nó chính là chân thần, nó đứng lặng ở phía sau người thanh niên này, vô thanh vô tức che chở cho hắn. Chính là một thân ảnh như thế, đều có thể trong nháy mắt chấn áp chư vị đại hiền, có thể nghiền ép nhược đạo thần vương, không cần vị thanh niên này xuất thủ chỉ bằng vào một thân ảnh như thế, đều có thể quét ngang chúng địch. Chân thần vương, đây mới thật sự là thần vương. Thấy được thân ảnh phía sau vị thanh niên này, chính là đại hiền thế hệ trước đều hơi bị chấn động, bọn họ biết một thân ảnh như thế ý vị như thế nào. Ngay khi tu sĩ đạt tới đại hiền cảnh giới trình độ nhất định, đều có suy nghĩ khai thác ranh giới, đặc biệt là người có tư cách tiến nhập đại thế đạo, càng có nhiều suy nghĩ xây tông lập phái. Có lẽ ở trong tông môn của mình truyền thừa thành lập một bàng chi. Bởi vì, khi đại hiền đạt tới trình độ nhất định, có thể đạt được con dân trong ranh giới của mình tiến cống. Điều này có thể thừa thụ huyết khí con dân của mình vẩn dưỡng, không chỉ là để bản thân đại hiền được ích lợi vô cùng, hơn nữa cũng có thể để bản thân đại hiền tu hành tiến bộ cực nhanh, đồng thời ở trên chiến trường, nắm giữ con dân tiến cống và không có con dân tiến cống, chỉ sợ là cảnh giới như nhau, sức chiến đấu đều sẽ có khác biệt rất lớn. Về phần đại hiền đạt tới chân thần vương, vậy càng không cần phải nói, bọn họ không chỉ là có được con dân tiến cống. càng đăng vực phong thần, tiếp thu đại lượng huyết khí con dân của mình uẩn dưỡng. Trầm Hải Thần Vương, thấy người thanh niên trước mắt này, có người không khỏi giật mình quát to một tiếng. Trầm Hải Thần Vương, Trầm Hải Triều Hoàng Đế, coi như là tu sĩ chưa từng thấy qua vị thanh niên này. Vừa nghe đến Trầm Hải Thần Vương uy danh như vậy cũng không khỏi trong lòng chấn động. Trầm Hải Thần Vương, Trầm Hải Triều Hoàng Đế, Trầm Hải Triều cũng là một trong cổ thuần tứ mạch, có thế hệ trước mắt sắc kiến thức cực lớn, vừa nhìn thấy thân ảnh phía sau lưng Trầm Hải Thần Vương, không khỏi động dung nói rằng. Trầm Hải Thần Vương khó lường nha, đây không chỉ là có quyết đoán, có dã tâm, hơn nữa còn có phúc trạch, hắn đây là vì Trầm Hải Triều khai thác mở rộng ranh giới. Đúng vậy, nghe nói Trầm Hải Thần Vương ở Trầm Hải Triều khai thác ranh giới lịch đại tiên hiền chung người nổi bật. Có một vị xuất thân từ Thâm Hắc Hải Mị Linh cũng không khỏi cảm khái nói rằng. Trầm Hải Thần Vương không chỉ là quảng thác ranh giới, nhưng lại phúc trạch con dân, chính là bởi vì như vậy, hắn tài có cường đại như vậy dị tưởng. Có được đại lượng huyết khí của con dân uẩn dưỡng, ở đều là chân thần vương cảnh giới mà nói, chỉ sợ không ai có thể so với Trầm Hải Thần Vương càng cường đại hơn rồi. Có đại hiền một vị thế hệ trước làm gia định, góc truyện audio.com, luận như vậy, khi đại hiền đạt được cảnh giới nhất định, nếu như khai thác ranh giới, chính mình con dân, giá sẽ đối với mình rất có bị ích. Đây cũng là bởi vì như vậy, rất nhiều đại giáo cương quốc cường đại tới trình độ nhất định lúc bọn họ có rất nhiều bàng chi, như vậy bàng chi chính là bọn họ bên trong tông môn đại hiền khai sáng. Cách chương.